Express.
Chán cảnh bon chen ngày lễ, nhiều người chọn du lịch né lễ để được tận hưởng trọn vẹn cảm giác đi du lịch đúng nghĩa.
Mình sẽ đánh đổi bằng cách là cứ đi chơi trước dịp lễ thôi, và đến cái dịp mà nghỉ lễ thì mình tiếp tục làm việc, còn hơn là có một kỳ nghỉ lễ không trọn vẹn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Thường thì chỉ có đến du lịch vào những ngày lễ nhưng mà lại chưa bao giờ có ý định đi đúng lễ, mà mình hay tính ngày đi trước hoặc là đi sau lễ, tại vì là mình đã từng có cũng khá nhiều trải nghiệm đi du lịch vào dịp lễ không tốt cho lắm.
Ám ảnh với những chuyến đi chơi vật lộn vì chen chúc dịp lễ, Ngọc Linh thay đổi hẳn thói quen, chuyển sang du lịch trước hoặc là sau đợt nghỉ.
Ví dụ như là có một lần mình đi Hà Giang vào đúng ngày lễ 1/9, phải nói là siêu đông, và tất cả những cái danh lam thắng cảnh mình đi đến, ví dụ như là nhà của Pao này, hay là Cột Cờ, hay là sông Nho Quế thì đều đông, và mình cái trải nghiệm danh lam thắng cảnh của mình ở đấy thì rất là tệ. Mình không có đủ không gian để ngắm nhìn thiên nhiên, mình không được trải nghiệm đi sông Nho Quế vì là quá đông, và những cái chỗ mà để check in thì mình không thể check in được vì là rất nhiều người đứng ở đấy. Và đợt 2/9 năm ấy thì mình không có một bức ảnh nào mà check in một cách trọn vẹn, vì lúc nào cũng có người, cứ đứng vào là sẽ có người, cứ lơ máy lên chụp là sẽ có người, người ta sẽ nhìn vào và người ta sẽ lướt qua. Còn đi ăn uống thì mình đã từng vào một hàng bánh cuốn. Mình đã phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ để có thể ăn thử bánh cuốn ở Hà Giang. Cách đây khoảng 4 năm nay thì mình đã không du lịch vào những ngày lễ rồi, mà thường dành thời gian đấy để ở nhà thư giãn và tận hưởng cái không gian riêng tư một mình. Rồi sau lễ hoặc là trước lễ thì mình mới chọn đi du lịch.
Xin nghỉ trước lễ 1 tuần và làm bù vào ngày nghỉ. Ngọc Linh nói mình đã có trải nghiệm du lịch đúng nghĩa.
Mình thường lên trước khi ngày lễ hoặc là trước ngày bắt đầu quyết định du lịch khoảng 1 hoặc là 2 tháng, tùy vào cái thời điểm đấy thì mọi người có bận không ấy. Thì sau khi mà tính được cái ngày trừ hao đi khoảng ngày lễ thì mình sẽ đi khoảng 3 hoặc là 4 ngày trước ngày lễ chẳng hạn. Thời điểm đấy thì mọi người vẫn đang trong cái guồng công việc và không nghỉ ngơi, thì mình sẽ tranh thủ cái thời điểm đấy để mình đi. Tất nhiên là như thế thì cũng phải đánh đổi việc là sẽ tạm gác lại công việc vẫn đang làm và chọn để đi du lịch. Rồi sau đấy khi mà du lịch về vào đúng dịp lễ thì mình phải làm việc bù. Nhưng mà như thế cũng là một cách để mình tránh có những cái trải nghiệm không vui và thời gian nghỉ lễ nghỉ ngơi. Thì như thế nó sẽ vừa vẫn đảm bảo hiệu suất công việc, vẫn có một kỳ nghỉ lễ rất là vui và vẫn có không gian riêng tư một mình. Thì đằng nào mình cũng phải hoàn thành hiệu suất công việc đúng và đủ. Thế nên là mình sẽ đánh đổi bằng cách là cứ đi chơi trước dịp lễ thôi, và đến cái dịp mà nghỉ lễ thì mình tiếp tục làm việc, còn hơn là có một kỳ nghỉ lễ không trọn vẹn vì quá là đông đúc. Vì đằng nào mình cũng phải làm việc mà, thì tại sao lại không làm vào ngày lễ rồi đi chơi trước đó. Nó sẽ thư giãn hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vẫn là Hà Giang, nhưng mà năm ngoái thì mình có quay lại để vào một dịp không phải là dịp lễ, thì mình thấy có trải nghiệm hoàn toàn khác luôn, vì tất cả những cái danh lam thắng cảnh thì đều thưa người, và mình được trải nghiệm trọn vẹn không gian và được ngắm nhìn rất là rõ ràng thiên nhiên, chứ không bị nhiều rào cản về con người như là đợt lễ 1/9 trước đấy. Đi ăn uống thì cũng rất là thoải mái, không phải chờ đợi quá nhiều, và trải nghiệm về dịch vụ du lịch ở Hà Giang thời điểm đấy của mình thì cũng rất là tốt, không như là lần trước đó.
Tương tự, ông Thanh Hưng, 58 tuổi ở Thanh Hóa cũng thay đổi thói quen vì hụt hẫng khi du lịch mùa thất thủ.
Dù ta đặt tour này, rồi đặt trước khi đáp ứng về du lịch thì vẫn có, nhưng mà nói chung là bị chen chúc, kể cả cái mật độ đi lại như là ở những cái vùng bãi biển là nó sẽ kiểu như là không được thoải mái, người nó tràn về quá đông. Cái đúng cái hưởng thụ của du lịch là gần như là bị hạn chế rất nhiều. Ố thì cao, nói chung là phải là gấp đôi mà có thể là gấp ba. Bác đã từng cùng gia đình xuống khu nghỉ dưỡng dưới Sầm Sơn, những cái khách sạn mà nó có đẳng cấp một tí thì là không còn nữa rồi. Thế nên bác buộc phải đến những cái nhà nghỉ kém chất lượng hơn để ở qua đêm. Nhưng mà nói chung là phục vụ thì người ta quá tải, cho nên là người ta cũng không làm để ý đến mình luôn. Rồi là kể cả phòng ốc, rồi là điều hòa, các dọn phòng ở phía nó không được chu đáo, nó không được lịch sự lắm. Thế nên là về đấy là mình rất là khó chịu. Nói chung là cái tâm trạng đi chơi mà mình không được thoải mái là mình rất là bức xúc, bởi vì khi mình đã đi du lịch thì mình sẵn sàng mình bỏ tiền ra để mình vui chơi với cả gia đình, nhưng mà với cái nhu cầu phục vụ như thế họ không đáp ứng được theo cái đồng tiền mình bỏ ra thì mình rất là khó chịu.
4 đến 5 năm gần đây, ông thay đổi thói quen du lịch chỉ cùng gia đình đi vào ngày thường, bởi vì lúc đó mới thực sự tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Từ những cái lần trải nghiệm thế là hầu như cả gia đình là hầu như là tránh hết ngày lễ, ngày nghỉ, không muốn đi nghỉ dưỡng ở những cái khu đó nữa. đi ngày thường thì thường thường các khách sạn họ sẽ không đủ 100% số phòng. Đấy là tất cả các nhân viên kể của khách sạn với cả quản lý là người ta có coi mình như thượng đế luôn. Tất cả cái nhu cầu của mình mà cần đáp ứng cái là người ta đáp ứng rất nhanh và kịp thời. Mình cần cái phòng như thế nào hoặc là cái nhu cầu của mình như thế nào là người ta sẽ quan sát và người ta để ý đến mình và người ta cảm thấy mình khó chịu cái là người ta sẽ đáp ứng và phục vụ mình luôn. Mình rất là thoải mái trong cái việc đó. Trong cái thời gian mình lao động, mình làm việc ấy thì có thể là mình bỏ ra lấy mấy ngày bởi vì mình ở bên công ty tư nhân mà. Mình có thể bỏ ra mấy ngày đó thì mình đã chủ định rồi thì mình sẽ bố trí công việc để mình sắp xếp, mình nghỉ, đưa gia đình đi chơi đi du lịch ở những cái chỗ nào mình đã ưng ý rồi. Không có khó khăn cả gì cả bởi vì bây giờ là kể cả ngày lễ vẫn có thể làm được mà. Cảm nhận được rõ hơn là mọi cái, là dụ như là mình từ cái quan sát rồi đến tất cả mọi cái, là kể cả đi chụp ảnh, chụp hình cũng rất là thoải mái. Không khí trong ở đấy thì nó tuyệt vời rồi. Nó là gần như là kiểu Sapa thu nhỏ của Thanh Hóa. Sáng ra thì cũng mình cảm nhận là sương mù này, rồi là có quang cảnh săn mây nhé, rồi đi lên suối nước trong ở Pù Luông nó có mấy cái thác, mình có thể là chụp ảnh quang cảnh của thiên nhiên, rất tự nhiên, nó không bị xô bồ.
Du lịch né kỳ nghỉ lễ đang là xu hướng du lịch được nhiều người lựa chọn trong những năm gần đây. Ông Hoàng Hải Đăng, CEO công ty lữ hành Vietlook nhận thấy du lịch ngày lễ những năm gần đây không khác quá nhiều so với ngày thường. Khách du lịch càng ngày càng không có quá nhiều kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ như trước đây.
Ví dụ như Tết thì người ta gần đến lúc đi người ta mới book, nên không book trước ngày xưa bởi vì là người ta cũng không sẵn sàng cho kỳ nghỉ. Đương nhiên vẫn có người vẫn book sớm nhưng mà giờ ít, cứ về tầm độ 10 ngày cuối. 10 ngày cuối sát cái ngày nghỉ bắt đầu cái lượng book nó mới tăng, còn trước đấy gần như không thấy gì luôn. Ví dụ như lễ Tết này chắc chắn book trước tầm độ 1 tháng thì mới có phòng, còn không thì thôi. Lễ Tết mọi năm đến khoảng tầm cách 10 ngày là bọn anh ấy bán đến tầm nhà nghỉ rồi. Chứ khách sạn là không còn phòng nào luôn ấy. Khách sạn ngày xưa ví dụ như 5 sao yêu cầu một bữa ăn khoảng 6-700 nghìn, 4 sao yêu cầu được một, tức là ở đấy và yêu cầu tối thiểu một bữa ăn khoảng tầm 500 nghìn đến 600 nghìn. Giờ chả kém ăn luôn, có khách tốt rồi. Hoặc là mọi năm các công ty tour này, các đơn vị lữ hành hoặc kể cả như bọn anh bán thì ôm phòng thì book trước ấy. Bây giờ không gần như không còn bên nào ôm phòng nữa. Nên lượng phòng nó nhiều quá, mà khách thì ít. Cái dịp lễ thực ra vẫn có một cái lượng đâu đó người ta vẫn tự đi ùn lên vào những ngày sát kỳ nghỉ. Đâu đó nó vẫn có, chẳng hạn là ngày 28-29 tự nhiên ở nhà chán có hứng bắt đầu đi, nhưng tức là người ta không chuẩn bị sẵn cho cái đấy, không có kế hoạch. Bây giờ kiểu lễ Tết hoặc một số người đi các dịp lễ Tết đông quá, giờ người ta phải thôi lễ Tết ở nhà về quê.
Theo ông Đặng Mạnh Phước, CEO Outboss, đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu du lịch, đây là sự dịch chuyển về thói quen đi du lịch của người Việt, từ phong trào đến việc hướng về trải nghiệm cá nhân.
Cái việc mà người dân bắt đầu không xem cái dịp lễ như 34 một năm thì một kỳ nghỉ nữa, nó xuất phát từ thứ nhất về mặt yếu tố về mặt kinh tế, tức là những cái mức độ mà chi tiêu cho du lịch trong bối cảnh kinh tế cũng phức tạp ấy, thì những cái phần chi tiêu cho du lịch này, mặc dù cái sentiment là tức là cái mức độ sẵn sàng chi tiêu cho du lịch của khách Việt Nam vẫn khá là tích cực chứ không phải là không, nhưng mà người ta sẽ bắt đầu có những cái chi tiêu thông minh hơn và phân bổ cái nguồn ngân sách một cách hợp lý hơn. Thì những cái dịp dễ lễ 34 một năm này nó đặt lại một cái thời gian rất là ngắn, một cái áp lực rất là cao về tất cả về mặt chi phí là du khách, thì nó dẫn đến một cái thói quen về mặt hình thành mặt chi tiêu, đó là người ta sẽ phân bổ cái đó những cái dịp nó sẽ thư thả hơn và thoải mái hơn là dịp lễ như 34 này. Chúng ta thấy là trong một cái kỳ nghỉ một ngày ngắn và cái áp lực về mặt hàng không, tức là người ta sẽ không có chuyện là cứ mỗi lần có kỳ nghỉ thì khách du lịch hay là người Việt sẽ đi du lịch nữa, mà nó rõ ràng là người ta sẽ có một kế hoạch một năm người ta đi du lịch từ 1-2 lần. Ví dụ như đối với thị trường Việt Nam thì cái tần suất mà phần lớn khách du lịch Việt Nam, người Việt Nam chỉ chi tiêu cho du lịch trong một năm khoảng từ 1-2 lần thôi. Những cái kỳ nghỉ người ta sẽ ưu tiên dành cho những cái dịp du lịch, mùa du lịch quan trọng như là mùa hè hay là dịp Tết nhiều hơn. Thì khi mà người ta chỉ chi tiêu từ 1-2 lần thì rõ ràng là những cái dịp mà nó có áp lực rất là lớn, không chỉ về mặt du lịch đâu, về mặt dịch vụ và cả về mặt giao thông nữa. Thì những du khách mà đặc biệt là giữa các phân khúc khách trẻ hơn ấy, thì người ta sẽ có cái xu hướng là giảm cái việc đi du lịch đó và stay tại địa phương để tận dụng cái nghỉ thay cho những cái yếu tố mà những cái hạ tầng về giao thông các thứ của chúng ta nó cũng ấy. Ví dụ như là bọn cái dữ liệu thì tức là hàng năm thì khách Việt Nam thì có gần đến 53% khách Việt Nam là chỉ thực hiện đi du lịch mỗi năm một lần thôi. Ở số lượng mà 2 lần thì nó khoảng 29%, tức là nếu mà 1-2 lần nó chiếm gần như là toàn bộ 90% khách Việt Nam chỉ đi du lịch tối đa 2 chuyến một năm luôn thôi. Do đó thì cái việc mà phân bố nguồn cái chuyến du lịch của họ cũng khá là quan trọng, và nó dẫn đến một thói quen chi tiêu rằng là cái việc mà phải người ta sắp xếp cái chuyến đi ở những cái thời điểm nó quan trọng, thời điểm nó giảm tải hơn để có một cái trải nghiệm tốt hơn, một cái dịch vụ tốt hơn. Không chỉ trong năm nay đâu, còn nhiều năm sau thì cái hoạt động du lịch ở những cái kỳ nghỉ như 31 tháng 5 thì mặc dù số thống kê chúng ta chắc chắn nó cũng sẽ tăng, sẽ rất là cao, Tuy nhiên thì khách du lịch thực thụ mà có lưu trú đêm thì nó cũng sẽ tập trung ở những điểm đến lân cận của những khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, những cái địa phương quan trọng đó, nơi mà người ta có thể hoàn toàn linh hoạt và chủ động trong việc đi lại, thì nó sẽ tập trung cục bộ ở đó, chứ nó sẽ không có nhiều sự tăng trưởng đồng đều trên toàn bộ cả nước. Mà những khu vực nào mà nằm gần các cái trung tâm nguồn khách lớn ấy, thì sẽ được hưởng lợi nhất định nào đó trong những cái kỳ nghỉ mà từ khoảng 2 ngày trở lên như 30 tháng 4 năm.
Theo ông Phước, khi du khách có sự dịch chuyển về thói quen đi du lịch, các công ty dịch vụ du lịch, lữ hành cần phải có sự nghiên cứu, thấu hiểu đối tượng khách hàng, tập trung phát triển mảng thế mạnh của mình, không còn tâm lý làm du lịch theo mùa vụ.
Bản thân và mỗi doanh nghiệp hay mỗi điểm đến thì các anh chị đã sẽ biết rõ rằng là khách du lịch của mình là ai, hay là cái thời điểm nào là thời điểm mục tiêu và chiến lược của mình. Chúng ta không đón khách theo trend, tức là nhà người ta có thì chúng ta cũng phải có. Anh ví dụ như trường hợp một cái resort tại Hồ Tràm vào dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, nếu cái công suất phòng nó thấp, ế khách thì nó thực sự là một vấn đề. Tuy nhiên ở một điểm đến khác ở khu vực nhưng ở miền Trung mà cái 30/4/1/5 này nó không quá đông khách ấy, thì nó cũng không thực sự phải là một vấn đề, bởi vì cái kỳ nghỉ cái mùa du lịch hè ở xa hơn thì nó mới phù hợp với cái xu hướng du khách mà đi du lịch xa. Trường hợp như Đà Nẵng, nếu như Đà Nẵng cái dịp 30/4/1/5 này nó không quá đông khách thì cái tần suất khách nó vừa phải ấy, thì nó không phải là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là du lịch Đà Nẵng năm nay là thất bại rồi, thì nó để cho thấy là cái mục tiêu và cái đối tượng mục tiêu, cái sự phù hợp về mặt điểm đến của du lịch Đà Nẵng nó không phù hợp với dịp 30/4/1/5 này, mà nó ở một giai đoạn dài hơn, ở một cái mùa du lịch hè sắp tới. Chúng ta sẽ phải xác định được thị trường mục tiêu của mình là gì. Cái từ thị trường mục tiêu đó chúng ta sẽ biết được là chúng ta phù hợp ở thời điểm nào, đặc tính du khách của chúng, khách mục tiêu của chúng ta họ đi du lịch ở thời điểm nào, và điểm đến chúng ta có lợi thế cạnh tranh ở thời điểm nào để chúng ta có thể những chiến lược phù hợp hơn.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.